Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston thì bầu trời nhiều mây, nắng nhẹ thôi, nhưng mà nhiệt độ bây giờ đã lên đến 80 độ rồi, cho đến nhiệt độ cao nhất là 87 cho ngày hôm nay. Không thấy có mưa gì cả, không biết ở bên Nam Phương thì như thế nào Nam Phương?
Dạ, thời tiết ở Dallas rất là đẹp. Nam Phương nghĩ rằng là ở Fort Worth chỗ giáo sư cũng đẹp phải không ạ?
Dạ đúng rồi, mình sắp sửa vào tháng 6 rồi. Năm nay cái thời gian nó qua nhanh quá. Dạ, xin kính chào quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth, Houston ạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư.
Dạ, thị trường chứng khoán khá tốt đẹp, mặc dầu trong tuần đã có một cái giai đoạn một ngày rưỡi là stock market lên một cái kỷ lục mới, nhưng mà bây giờ nó trở lại xuống, nó vẫn cao, nó khá, có nghĩa là những cái mất mát trong cả tháng nay đó, nó đã hồi phục lại, mặc dầu nó chưa đến cái cao điểm. Trong tuần qua đã có ngày đến cao điểm và vượt qua cái kỷ lục mới rồi, tuy nhiên kết thúc vào ngày thứ sáu 31/30 thì S&P 500 là ở cái điểm là 5.912 điểm, Dow Jones qua khỏi cái mức 42.000, gần như 42.300 điểm, 42.270 điểm. Nasdaq chưa đạt được đến cái mức 20.000 của cao điểm của lúc trước, nhưng mà hiện tại là 19.114 điểm. Trong tuần qua Nasdaq đã đạt lên cái mức 21.000 mấy trăm điểm, có nghĩa là trên cái mức kỷ lục của quá khứ. Và Russell 2000 Index là 2026 điểm, trong khi là giá vàng mặc dù nó giảm đôi chút so với những thời trước, nhưng mà vẫn còn giữ cái mức cao là 3.313 đô la một lượng vàng, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào những câu hỏi. Thì thưa giáo sư, hiện nay thì cái nạn lạm phát của Hoa Kỳ không biết là có tiến triển để đi đến con đường đạt được là 2% hay không? Và xin giáo sư có thể cho quý khán giả được biết là liệu rằng Fed có giảm cái lãi suất hay không trong năm 2025, thưa giáo sư?
Vâng. Tháng vừa qua, có nghĩa là trong tháng 5 đó, chưa qua nhưng mà gần qua đó, thì những cái tiến triển của nạn lạm phát nó có vẻ khả quan. Index cho thấy là nhất là trong tháng 4 và trong một phần tháng 5 đó, thì mức giá cả gia tăng là 0.1% so với tháng trước, nhưng mà nạn lạm phát hiện tại vẫn ở cái mức là 2.5%, nó khá hơn là tháng trước đó. Là hạn nạn phát là 2.7%, cho nên nó xuống được 0.2%, điều này rất là tốt. Nếu mà xuống được thêm một lần nữa giống như tháng rồi đó, xuống 2.3% nó thay vì 2.5%, thì chắc chắn Fed sẽ giảm tiền lãi. Nhưng mà giờ muốn giàu không, từ đây tới cuối năm tôi tiên đoán rằng Fed sẽ giảm tiền lãi ít lắm là một lần, có thể hai lần. Tổng thống Trump cứ tiếp tục gọi là tạo áp lực, nói rằng ông Joe Powell không làm việc đàng hoàng, không làm việc đúng và giảm tiền lãi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng không phải là ông Joe Powell là cái người quyết định, mặc dù ông là tiếng nói của cái Board of Governor, đó là bao nhiêu cái thống đốc của cái tổ chức của Fed, họ là những cái cơ quan như Fed của Atlanta, Fed của Chicago, Fed của San Francisco, họ họp nhau và họ bầu nghị quyết dựa trên data. Fed họ làm việc đó, đặt trên data rất là kỹ càng chứ không phải là tùy hứng mà làm. Thành ra nó phi chính trị, phi đảng phái là như vậy. mặc dầu Tổng thống Trump cứ tiếp tục tấn công OPEC, tôi nghĩ đó là một cái điều rất là sai lầm của vị Tổng thống, là không có gọi là tôn trọng cái phân chia quyền lực giữa OPEC và tòa bạch ốc. Đó là cái điểm son của Hoa Kỳ, đó là điểm son mà thế giới nể nang Hoa Kỳ và tin tưởng vào cái hệ thống tiền tệ tiền lãi của Fed và cơ quan tiền tệ. Không thể nào tòa bạch ốc mà có thể lấn át cái quyền hạn này được. Ông tấn công dĩ nhiên là ông tạo nên cái áp lực cho Joe Powell, nhưng mà Joe Powell chỉ là tiếng nói, không phải là quyết định của ông. Mặc dầu cái quyết định cuối cùng có thể là của ông, nhưng mà đó là cái sự biểu quyết của nguyên một cái thẩm đoàn của thống đốc và Fed Governor của đó là cách làm việc của Federal Reserve. Tuy nhiên, đâu đúng hoặc không thì nó cũng tạo nên một cái áp lực nào đó chính trị, như là con người. Mình là con người, mình bị cái áp lực của quần chúng thì nó cũng ảnh hưởng một phần nào những quyết định của những người governor trong tương lai, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là ông tỷ phú Elon Musk đó, là sẽ rời cái vai trò lãnh đạo của Doge sau 4 tháng đã đạt được những gì, thưa giáo sư, và cái ngân sách và quốc nợ của Hoa Kỳ có giảm hay không vậy, thưa giáo sư?
Lúc đầu đó, tôi rất là hân hoan và mừng là ông Elon Musk có thể đạt được cái mục đích của ông. Và ông tuyên bố là ông sẽ giảm được cái chi phí vi phạm của ngân sách Hoa Kỳ 2.000 tỷ đô la. 2.000 tỷ không phải là dễ, ngân sách của Hoa Kỳ là rất là lớn, mà giảm đi 2.000 tỷ đâu phải là dễ. Thì sau khi vô đó chừng khoảng 2 tháng thì ông nói rằng không phải 2.000 tỷ mà xuống còn 1.000 tỷ đô la sẽ giảm đi chi phí, thì cũng là tốt. Rồi khi mà ông sắp sửa ra đó thì cơ quan đưa nói là ông đã tiết kiệm được cho Hoa Kỳ là 160 tỷ đô la. 160 tỷ đô la cũng như so với 2.000 tỷ đô la. Có nghĩa là như giống như 160 đồng mà so với 2.000 đồng nó quá xa đi. Nó khác rất nhiều. Đó là cái quá trình của Elon Musk. Elon Musk là một người rất là dĩ nhân, rất là tốt. Nhưng mà ông bạo tính, bạo nói và rất là nhanh quyết định, rất là nhanh chóng, đôi khi phi luật pháp. Nhưng mà cái chiều hướng ông đưa đến là một cái điều tốt cho Hoa Kỳ. Có nghĩa rằng, từ xưa giờ mình luôn luôn nghĩ là chính phủ liên bang là không ai đụng tới được. Điều này chính phủ Trump và Elon Musk đã chứng minh là sai. Chính phủ liên bang có thể thay đổi được. Và thay đổi với cái áp lực ồ ạt và Elon Musk là một cái vũ bão. Tại vì họ làm vũ bão là cứ như mà họ biết đó, là cái thời gian ngắn hạn mà được những đảng quốc hội nắm đa số trong quốc hội bật cờ rất mong manh đó. Nó ngắn hạn thôi, trong vòng 2 năm thôi. Thì họ đầu tiên là nói ông vô cái vai trò này đó không trên 1 năm, nhưng mà rốt cuộc 4 tháng cái áp lực rất nhiều. Cách ông làm việc, ông đã gọi là qua mặt bao nhiêu cái quyền hạn của tổng trưởng, trong đó là cả tổng trưởng Bộ Quốc phòng, tổng trưởng nhiều bang lắm. Có nghĩa rằng khi ông giảm ngân sách, ông bắt buộc tất cả nhân viên phải trả lời cho qua cái cơ quan của ban nhân sự, đó là Human Resource, là phải trả lời là trôi mỗi tuần. Tôi có những người bạn làm bác sĩ của VA, họ nói rằng rất là vô lý, bác sĩ lo chữa bệnh mà tuần nào cũng phải trả lời là 5 cái bullet, 5 cái điều là quý vị đang làm cái gì. Bác sĩ chữa bệnh mà hỏi là làm cái gì trả lời, nếu không á thì coi như là tự quyết định từ chức. Đó là những cái xâm phạm vô trong VA thì phải thôi, nhất là những người bác sĩ, hay là trong Bộ Quốc phòng, hay là trong những cơ quan mà tình báo hay là bí mật, họ có thể trả lời. Dĩ nhiên là họ, trong những cái phần đó có cái chỉ định của tổng trưởng nói rằng các anh đang làm chuyện bí mật quân sự hay là tình báo, không cần trả lời. Nhưng mà có nhiều người họ không hiểu họ vẫn trả lời, thì đó là những cái tin tức mà nó có thể nó leak ra ngoài. Đó là cái vi phạm, mặc dầu là khi mà ông dùng cái quyền lực của phủ tổng thống mà được tự tín nhiệm 100% đó, thì có rất nhiều lần ông đưa ra cái chỉ thị thì tổng trưởng của mỗi cái phần đó nói rằng đừng để ý đến cái chỉ thị đó. Rồi sau đó trong những lần họp nội các đó, họ chửi nhau, mắng nhau một cách rất là thậm tệ, nói rằng ngay cả ông Pittman và Varro về thuế quan với ông Adams cũng là mắng nhau rất dữ, trong thành ra nó làm cái nội bộ xáo trộn. Nhưng mà thay đổi nào cũng vậy, nhất là thay đổi Varro gặp mình là một cái thay đổi giống như là mình dời sông hay là tát cạn nước biển hay là dời núi vậy đó, nó rất là khó khăn. Thì đó là những cái làn sóng tốt đưa đến là chính phủ liên quan châu Âu Hoa Kỳ có thể thay đổi được, nhưng mà thay đổi một cách vũ bão mà phi pháp thì đó là điều không. Cũng như chương trình Đài Voa, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, mặc dầu chính cá nhân tôi đã cộng tác cái chương trình Đài Voa, tôi thấy rất nhiều cái chiều hướng thiên tả của Đài Voa, tôi thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mà nó giống như một công ty, nếu mình không đồng ý thì mình chỉnh lý nó, mình sửa đổi nó. Không có nghĩa là đóng cửa một cái rụp lên mà đó là cái ngân sách của Quốc hội đưa xuống. Không thể mà đóng cửa mà khi Quốc hội đã đưa ra cái ngân sách bảo là phải thi hành. Và đó là những cái điều phi pháp, làm như vậy nó mang tiếng, thành ra tạo nên cái đó là lý do mà tại sao ông Elon ra đi rất là nhanh trong vòng 4 tháng. Khi tất cả công ty của ông đang bị áp lực, người ta tẩy chay. Hàng hóa xe của Tesla bị Âu Châu tẩy chay, và ông đã có một thời gian ông mất một nội cái phần mà cái tài sản ông mất khi mà nó tụt xuống, bây giờ nó đã vươn trở lại lên rồi, nhưng mà rồi có một lần đó là 142 tỷ đô la rồi giảm đi cái tài sản của ông, không thể tưởng tượng được, chỉ trong mấy tháng mà thôi. Thì đó là những cái điều tốt xấu, thành ra đó là cái điểm son của nền dân chủ, tự do dân chủ là điều tốt, nhưng mà làm quá lố nó trở thành xấu. Và truyền thông báo chí và cái đầu tư của tư nhân và áp lực tiền tệ nó sẽ làm thay đổi tâm tính con người. Áp lực tài chính chắc chắn đã ảnh hưởng đây là nói rất nhiều trong sự ra đi này, chưa kể đến là sự gọi là căng thẳng trong bộ nội các của ông tổng thống Trump. Tuy nhiên ông tổng thống Trump vẫn gắn liền với Elon Musk và cảm ơn sự đóng góp của ông, thì tôi nghĩ là ông đã làm những điều tốt, nhưng mà nó đi quá mức và trở thành những cái điều nó gần như là một cái sứ không luật lệ và không tuân thủ hiến pháp hay là luật của tiên bang, thì đó là những điều xấu mà chúng ta cần phải sửa đổi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, một câu hỏi kế tiếp là cái sự thâm thủng ngân sách của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng như thế nào với sự tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Vâng, đó là một cái điều nữa là ông nói cái câu cuối cùng mà tuyên bố với báo chí là nó đi ngược lại hẳn lại cái chiều hướng Trump, mặc dù ông là một người rất là ủng hộ tổng thống Trump rất mạnh, ông đã bỏ ra mấy trăm tỷ đô la để mà ủng hộ bầu cử của tổng thống Trump, nhưng mà không mấy trăm triệu đô la chứ, nhưng mà ông nói rằng cái ngân sách cuối cùng của tổng thống Trump đưa vào hạ viện và được thông qua bây giờ đang đi lên trên thượng viện để được biểu quyết đó. Thì ông nói rằng tại vì cái danh từ của chính phủ Trump nói là it's a big and beautiful bill, hay là budget, có nghĩa là đây là một ngân sách đẹp và to lớn, rất là to lớn và đẹp vô cùng. Thì ông nói ông thất vọng cái ngân sách này hoặc là to lớn hoặc là đẹp chứ không thể cả hai. Có nghĩa là sao? Ông thấy rằng cái ngân sách mà đưa thêm mức nợ của Hoa Kỳ là 3.8 ngàn tỷ đô la, thưa quý vị. Tổng thống Trump ứng cử nói rằng cái ngân sách nó phí phạm, nó càng ngày nó càng tham thủng, đưa vào department của Dodge. Dodge hứa hẹn là sẽ giảm đi phí phạm 2.000 tỷ, rốt cuộc chỉ có 160 tỷ. Nó vẫn là điều tốt hơn là không. Vì cái đó là cái tâm tính mà hay là cái culture, cái gọi là cái dân quay là dân tộc tính, mà đó là cái truyền thống mà nó bắt buộc những cơ quan của liên bang phải chú trọng vào hiệu quả, và ấy thì nó sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng mà cái sự gọi là tiết kiệm nó quá ít so với cái mục đích, rồi cộng thêm cái ngân sách là 3.8 ngàn tỷ thâm thủng nữa, có nghĩa là những cái đó là cái điều mà Wallace mới ông chống đối, ông nói rằng những cái điều mà cơ quan đô tiết kiệm bây giờ cái ngân sách này nó tiêu pha hết trơn, nó còn làm xâm thủ nhiều hơn nữa, thật ra ông đã thất vọng cái đó. Thì đó là cái điều mà ông đi ngược lại cái người chết của ông là Tổng thống Trump. Thì đó là những cái điều mà thấy. Tuy nhiên, trong cái khung cảnh dữ nhiên này đó, khi mà chính phủ liên bang bớt tiêu tiền, đó là điều tốt. Chính phủ liên bang sa thải nhân viên vì vi phạm, đó là điều tốt. Nhưng mà vì chính phủ liên bang bớt tiêu tiền, biết bớt thầy này nọ, và gọi là ngay cả nhập cảnh nhiều hơn, người ta lại nhập cảnh nhiều hơn trước khi thuế quan. Người ta biết là thuế quan sắp đến, khi Tổng thống Trump lên office thì người ta nhập cảnh rất nhiều. Điều đó đã làm cho GDP trong quý 1 với là quarter 1 giảm đi 0.5%. Đó là cái điều không đáng lo ngại như tôi đã trình bày. Nhưng mà nó vẫn là đi vào hướng âm. Thì cái ngân sách này đó, nó là cái danh từ họ gọi là stabilizer, có nghĩa là chính phủ liên bang bây giờ tung tiền ra xài lại, chứ không phải là giảm. Thì quốc nợ càng ngày càng nhiều, nhưng mà nó sẽ đưa cái nền kinh tế Hoa Kỳ không đi vào thâm thủng. Ra hai cái điều rất là mâu thuẫn. Muốn GDP gia tăng, mà gia tăng đừng tăng quốc nợ, đó là cái điều mà Hoa Kỳ chưa làm được. Và cần phải làm được mà chưa làm được. Quốc nợ càng ngày càng tăng. Thành ra những cái tiết kiệm của đô không thấm thía gì so với cái ngân sách mới này của chính phủ Trump, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Elon Musk phải đối mặt với những khó khăn nào cho cái business của tập đoàn, của công ty ông, thưa giáo sư?
Ông bây giờ trở lại á, là mặc dù ông vẫn là tỷ phú là giàu nhất thế giới, nhưng mà cái đối đầu của ông nó rất là lớn, nó lớn vô cùng, vì nó là cái tập đoàn của ông mà nó đa dạng. Như quý vị biết là xe Tesla là một chuyện, rồi tới công ty SpaceX là một chuyện, rồi công ty Twitter X là về truyền thông báo chí là một chuyện. Thành ra ba công ty này nó gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là tôi gọi là cái tẩy chay của bên Âu Châu, của nhiều người, ngay cả những người mà không theo Tổng thống Trump, họ tẩy chay xe Tesla và họ đốt cháy. Đó là cái điều quá sai lầm, gần như là khủng bố vậy, để mà đốt cháy xe Tesla. Nhưng mà người ta không mua Tesla ở bên Âu Châu rất nhiều, trong cái chiều hướng là mà Trung Quốc họ gia tăng rất là rõ ràng là xe BYD của họ, và những xe điện khác nữa chứ không phải BYD không. Rất là nhiều, tràn ngập thế giới, bán rất nhiều. Đó là cái điều rất khó. Và cuối tháng 6 này, ở tại Austin, Elon Musk trở về để điều hành, là lần đầu tiên sẽ ra một loạt những xe taxi không người lái, là khoảng mấy ngàn chiếc, nhưng mà họ tiên đoán là cuối năm sẽ mấy trăm ngàn chiếc xe taxi không người lái. Thì đó là cái bước ngoặt kế tới. Và công ty mà Twitter X thì trong quá khứ cái quảng cáo nó vẫn tiếp tục, và tại những cái công ty nào hồi xưa tới giờ quảng cáo cho cái X, do X Twitter đó, mà rút đi thời gian tạm thời rồi trở lại, vì họ sợ là nên nói sẽ dùng cái chiều rằng nói rằng những người này là chống Tổng thống Trump hay chống X thì sẽ bị gọi nêu lên để mà làm khó khăn họ, cho nên họ trở lại quảng cáo. Thì bây giờ cái quảng cáo đó nó tiếp tục hay không là chuyện khác. Còn công ty SpaceX là quý vị biết là cái công ty này ông mới cho họp báo ngày hôm qua là về cái tương lai của SpaceX về phóng phi thuyền đó, và công ty ông đã đưa chính phủ Trump cho một cái phần gần như rất lớn là một cái đường, như là một cái tòa nhà để bảo vệ tấn công về vệ tinh hay là những quốc gia khác. Nó như là một cái tòa nhà mà bằng cái công nghệ cao để mà bảo vệ những cái quả tiễn liên lục địa hay là hypersonic của Trung Quốc hay của các quốc gia nào mà bắn vào Hoa Kỳ, nó bảo tòa nhà nó bảo vệ Canada và luôn Hoa Kỳ nữa, là mấy trăm tỷ đô la. Thì nó sẽ được cái công tác đó rất nhiều. Đây là một cái nhìn coi là gần như là xuyên thời gian của Tổng thống Reagan. Tổng thống Reagan đã tuyên bố rằng là đưa vào cái công nghệ này đó để bảo vệ Hoa Kỳ để khỏi bị tấn công nguyên tử lực hay này nọ. Thì khi mà đưa ra cái này, đây là một cái sáng kiến vô cùng gọi là của Tổng thống Trump, đưa lên cái nhìn của Tổng thống Reagan mấy chục năm về trước, là dùng cái khả năng ngay cả bây giờ, sở dĩ mà những cái quả tiễn mà có thể bắn liên lục địa mà Hoa Kỳ bên đây bắn lên quả tiễn một từ một chiến hạm, mà một viên đạn mà bắn viên đạn khác để hạ xuống ở biển khơi, đó là cái nhìn của Tổng thống Reagan và họ đã thực hiện được. Bây giờ đây là cái nhìn thứ gì, là bảo vệ toàn lãnh thổ, là không có quả tiễn nào đi vào Hoa Kỳ, nhất là quả tiễn nguyên tử lực vào được. Thì khi mà tuyên bố cái này đó, là những quốc gia mà độc tài hay là khủng bố, trong đó có Trung Quốc, có Bắc Hàn, có Iran, bao nhiêu quốc gia chống đối vô cùng. Nga cũng chống đối nữa, là tại sao? Họ chống đối là tại họ sợ, họ thấy rằng cái khả năng của SpaceX hay là những cái công ty mà làm như vậy á, mà Hoa Kỳ ý như vậy á, mà được như vậy, ví dụ như gọi là bảo đảm hoàn toàn rồi, mà cái quốc gia nào mà gọi là không hoàn chỉnh mà đụng độ tới Hoa Kỳ có thể tấn công mà không sợ bị đối trả lại, thì họ sợ là cái an ninh của họ bị mong manh vì cái công nghệ này của Hoa Kỳ đi vượt hết những cái phần khác. Thì đó là những cái điều hướng mà rất tốt của Tổng thống Trump đi về trong cái địa hạt bảo vệ công dân Hoa Kỳ. Dạ vâng, từ đó là như vậy. Còn những cái chiều hướng khác thì Elon Musk đang đối đầu rất nhiều cái áp lực về tài chính cho những công ty với những cái đa dạng khác nhau. Tesla sẽ là cái con đường khó khăn lắm để mà vượt lại cái địa vị độc tôn. Là tại vì taxi không người lái đó, Tesla không có nắm chủ hoàn toàn cái công nghệ này. Hiện tại Nvidia đã tuyên bố rằng cái chip của họ đưa ra, họ sẽ đưa ra cái chip này cho Tesla dùng, cho Mercedes dùng, cho nhiều công ty khác dùng, là cái kỹ nghệ xe không người lái nó càng ngày càng tân tiến. Nhưng mà Tesla không phải là công ty duy nhất nắm chủ tình hình nữa, mà mặc đi cái gọi là cái cạnh tranh rất là vũ bão của BYD, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, hiện nay thì Việt Nam đang có cái phong trào là chính phủ kêu gọi toàn dân là thi đua nhau để mà làm giàu. Thì không hiểu cái mục đích của Việt Nam như vậy là ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đó là cái nghị quyết mà bên Việt Nam họ đấy, là nghị quyết 66 và 68. Thì trong đó có ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính là đi đâu cũng nói là thi đua nhau làm giàu, đi coi những cái triển lãm, những cái tiểu thương, chế độ chơi, để thấy đủ thứ kiểu robot, đủ thứ. Thì có ý của họ là thi nhau, thay vì nói thi nhau để mà phát triển, thi nhau để khám phá, thì ý của họ là họ muốn kích thích kinh tế tự do tư nhân, private enterprise. Họ muốn cái entrepreneurship, có nghĩa là cái đầu óc thương mại mà tự do, thì đi gần gần thêm về bước nữa và là kinh tế thị trường tự do tư tưởng tư bản, để chi, để mục đích là Hoa Kỳ sẽ chấp nhận Việt Nam. Họ hy vọng là Hoa Kỳ sẽ chấp nhận Việt Nam là kinh tế tự do thị trường. Cái điều này còn xa vời, vì thật sự ra có nhiều điều mà Việt Nam cần phải cải tiến để Hoa Kỳ chấp nhận được, trong đó là hệ thống ngân hàng gọi là ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng đến đồng tiền đồng, ảnh hưởng đến giá vàng, ảnh hưởng đến cái đầu tư của những công ty quốc doanh này, là những cái phần khác nữa. Còn cái phần này đó là muốn tư chủ hóa, từ này là tốt, market enterprise, cái danh từ họ dùng là kinh tế tư nhân, kinh tế tư nhân hay là kinh tế tự do thị trường, họ muốn nhấn mạnh đó. Nhưng mà cái chữ thi đua làm giàu ở bên Việt Nam, nếu mà thật sự ra chính phủ đưa ra rất nhiều trong điều trong đó là xác bỏ định kiến, xác bỏ cái nhận thức tư tưởng, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệm, có nghĩa là ở bên Hoa Kỳ là quý vị biết là tiểu thương là khởi nghiệm là mở business ra rồi đóng cửa lại, rồi mở ra rồi đóng cửa lại, là nhờ cái luật phá sản cho phép người dân có cơ hội khác, hay là luật thuế ước bảo đảm này nọ. Thì Việt Nam đang tiến về cái đường hướng đó, nhưng mà cái câu thi đua làm giàu nó phía sau nó có cái thực chất nhiều hơn là câu bề ngoài. Là tại vì nếu con nói câu bề ngoài á, người bình dân á, người mà đứng gọi là bán ở đường vỉa hè thì sợ cái nói là đi vô làm giàu á, là cái gì bán cái gì cũng được, cái gì bán đi để làm giàu, mà đó là cái điều rất là thiển cận. Thì đưa ra làm giàu có nghĩa rằng phải tiến triển đến cái mức gọi là cái tự do tư bản về thị trường. À, mà ở Việt Nam thì dân tộc tính là đi vô làm giàu là gì? Là bán vàng, mua vàng, bán vàng, là mua đất và bán đất, hay là phân chia đất rồi thổi giá. Đó là cái dân tộc tính của Việt Nam. Mà nếu không cẩn thận đó, cái câu nói này làm cho người ta làm càng mua vàng bán vàng, rồi mua đất bán đất, mà không có một quốc gia nào trên thế giới mà trở thành cường quốc là vì mua vàng bán vàng hay là bán đất cả. Thành ra đó là cái câu nói nó viết trong nó có thực chất nhiều lắm, nhưng mà cần phải định nghĩa nhiều hơn để người dân họ hiểu. À, tại vì những cái doanh nghiệp của bên Việt Nam hiện tại là nó có tới 5 triệu hộ kinh doanh, mà trong đó là 940 là cái doanh nghiệp, 940.000 doanh nghiệp mà nó gọi là gồm có như rất nhiều, gần 80% dân số. Nhưng mà khi họ nói con số này á, mình không hiểu là những người bán, ví dụ như có một cái tiệm bán bánh mì hay là ở vỉa hè bán bún riêu thì có gọi là doanh nghiệp hay không, mình không biết. Thành ra tự do làm giàu đó là cái chiều hướng đi về tự do kinh tế, tự do thị trường và thúc đẩy gọi là kinh tế tư nhân, đó là tốt. Nhưng mà phải cắt nghĩa rõ ràng cho người dân biết. Vì sau khi mà vốn FDI đầu tư ngoại quốc vào những cái quốc gia mà chúng ta thấy cái gương là Nam Hàn, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, rồi ngay cả Thái Lan nữa, trong vòng chừng 5, 7, 5, 10, tối đa là 10 năm đó, là kinh tế ở nhà họ sản xuất, họ khám phá, họ phát minh, họ lên và họ tiếp cận hết tất cả phụ tùng cho kỹ nghệ. Còn hiện tại đa số là người dân làm mướn cho FDI của Hoa Kỳ, của Âu Châu, của Nhật Bản, của Hàn Quốc rất nhiều. Có nghĩa rằng nếu mà không đột phá về phát minh, sáng chế và thúc đẩy kỹ nghệ nhà đó, là 10 năm, 20 năm nữa mình vẫn làm mướn cho người dân ở ngoài mà thôi. Cái cần đây không phải là nhất thiết là khi dân làm nhà mà thi nhau gọi là thúc đẩy cái căn bản của phát minh, khám phá, học vấn và cái hệ thống kinh tế để mà tiếp cận cho FDI và từ đó kỹ nghệ nhà mọc nấm để phát triển. Thì đây vẫn là một cái bước tiến tốt về tự do kinh tế, nhưng mà cần phải định nghĩa rất nhiều. Vì đa số cái dân trí của người Việt Nam họ không hiểu phía ngoài sau cái câu nói thi đua làm giàu là cái gì. Ai cũng muốn làm giàu cả, mà làm giàu cách nào chân chính, cách nào cho xã hội, cho quốc gia đường dài để cạnh tranh trên môi trường quốc tế, đó là cái điều mà cần phải làm, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương và tất cả quý thính giả đang nghe chương trình của chúng ta một cuối tuần được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin hẹn vào kỳ tới ạ.